Bây giờ câu số 5 là câu số 5 là hay hơn. Cái bài này rất là dễ thương, nó đòi hỏi anh chị em để ý. Luca chương 2 17 đến 18 có ai đọc dù không?
Hay thế, họ liền kể lại những điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật lại chuyện, ai cũng ngạc nhiên.
Vâng, câu hỏi như thế các bạn để ý. Những người chăn chiên nghe lời sứ thần nói, chạy đi đến để tìm, và đã nhìn thấy cái dấu hiệu mà mình định tìm, đúng không? Và khi đó thì họ bảo ô trúng rồi, đây là đúng là nơi rồi. Thì ở đây những người chăn chiên, câu hỏi, kể chuyện gì cho bà Maria, cho ông Giuse, và có lẽ là cho những người khác nữa, kể chuyện gì vậy?
Dạ thì chuyện gặp sứ thần và những điều sứ thần nói với họ.
À đúng rồi, chuyện gặp sứ thần, mấy người ạ? Gặp sứ thần là mấy người nói ạ?
Nhiều người nói.
Một người. Đấy, có một người nói thôi. À, như vậy anh chị em để ý, trong cái chuyện Luca kể là thứ nhất là có một sứ thần ra nói với ra nhé, đấy nè, tôi báo cho mấy người tin mừng, một người thôi. Và sau đó thì mới cái gì? Mới có nhiều thiên thần khác là đến sau, mà có một vị thôi. Đấy, thế thì kể chuyện gì anh chị em thử xem, là các anh mục đồng đến và hớn hở lắm, kể chuyện là tụi tôi đến đây nè, tụi tôi gặp được dấu hiệu này nè, bởi vì có một vị sứ thần đến hiện ra sáng láng và nói với tôi, và chúng tôi thích lắm, và nói với tôi là đấng cứu độ sinh ra thế này thế khác. Đấy, thế bây giờ câu hỏi kế tiếp ạ, đâu là cái phản ứng chung của những cái người mà nghe, mà có lẽ là không phải chỉ có Thánh Giuse, Đức Mẹ, mà còn của những, có lẽ là có cả những người khác nữa đấy. Vâng, tại vì nếu mà như thế là ngộ lắm, bởi vì nếu mà sinh con như thế thì đúng là lạ lùng. Đâu là phản ứng của những người nghe thì phản ứng thế nào?
Thưa cha, Luca chương 2 câu 18 có nói là nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.
Như thế nghe thì họ
ngạc nhiên ạ.
Ngạc nhiên. Và có cái gì hơn nữa ngoài chuyện ngạc nhiên không? Mấy cái người nghe ngoài ngạc nhiên có làm được cái gì hơn nữa không? Có không ạ? Không. Anh chị em không? Chỉ ngạc nhiên không? Anh chị em biết tại sao ngạc nhiên? Nếu mà anh chị em chưa biết tại sao ngạc nhiên đâu. Mà lần trước không biết tôi có nói với anh chị em, đây là một chuyện kinh khủng, kể chuyện và người khác thì ngạc nhiên. Đấy. Đấy, và ở đây có hỏi câu là tại sao những người nghe lại ngạc nhiên? Mà tôi hỏi anh ạ, là mọi người nghe đều ngạc nhiên. Câu hỏi ạ, Đức Maria và Thánh Giuse có ngạc nhiên không?
Dạ thưa cha, con nghĩ là Đức Maria không ngạc nhiên, tại vì Đức Maria đã biết rồi.
Biết cái gì ạ?
Biết là mình là mẹ của Thiên Chúa.
Không ạ, như vậy anh chị em chưa biết, cái anh mục đồng, mấy anh chăn chiên đến khoe với Đức Mẹ, với những người khác là trời ơi, tụi tôi đang đi chăn chiên nè, có một sứ thần hiện ra nói với tôi nè, nè mấy anh ơi, hôm nay một tin mừng, tôi báo cho mấy anh em nghe tin mừng nè, đấng cứu độ sinh ra thế này thế khác. Rồi sau đó nguyên một đoàn thiên thần đông lắm đến ca hát nè. Câu hỏi, Đức Mẹ có ngạc nhiên không? Có không? Đấy, tôi hỏi lại anh này, nó có không nè. Tự nhiên cái đang ngồi đây, cái tự nhiên đến kể nè, nó có ngạc nhiên không?
Dạ thưa có.
Tại sao ngạc nhiên? À cái đó mới hay anh ạ. Tại sao lại ngạc nhiên? Anh chị em không ngờ câu trả lời của tôi đâu. Tại sao lại ngạc nhiên? Đấy, họ đến họ kể nè, có sứ thần hiện ra với tụi tôi nè. Rồi sau đó, ở đây có nói đấy, ở đó rồi sau đó bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp tiếng ca ngợi vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời, trời ơi vui lắm. Tại sao lại ngạc nhiên? tôi muốn là có người nào anh tới, anh chưa, từ nãy giờ anh chưa nói được câu nào. Vâng, mời anh ạ. Tại sao lại ngạc nhiên?
Dạ Đức Mẹ ngạc nhiên, con nghĩ rằng mẹ thấy kỳ quá, kỳ lạ, tại vì mình mang thai đến như thế đã được thiên thần loan tin rồi, nhưng mà bây giờ đang chuẩn bị sinh, nhưng mà tìm một chỗ trong nhà trọ
rồi
đang
rồi.
Sinh
lúc mà anh mục đồng đấy là sinh rồi ạ,
nhưng mà trong quá trình lên đường đi tìm rồi. Chỗ trong nhà trọ để sinh con, tại vì đang chuyển nhà, nhưng mà tìm mà không có chỗ trong phòng khách như khi nãy mình nói, và phải sinh ở trong máng cỏ. Nhưng mà trong khi đó Thiên Chúa biết điều đó và sai các sứ thần như đây nói là muôn vàn thiên binh đến để ca hát điều đó cho các cái mục đồng biết, nhưng mà Chúa lại không làm cái điều đó cho mình, không giúp mình để tìm một chỗ trong nhà trọ. Chúa biết chắc rằng con Thiên Chúa sinh ra phải đặt nằm trong máng cỏ này chứ không phải là một chỗ nào khác. Đức Mẹ thấy sao mà kỳ quá, kỳ lạ, không hiểu được.
kỳ quặc nữa. Vâng, tôi cảm ơn anh là người đã nhìn thấy được một vài điều hay đấy ạ. Vâng, chị có trả lời rồi, chị có đã trả lời lần nào. Vâng.
Dạ. Theo con thì Đức Mẹ rất là ngạc nhiên, tại vì thứ nhất rằng như anh tớ cũng có nói như vậy, và cái điều thứ hai con thấy rằng ở cái câu 19 nói là bà Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Vì mẹ thật sự mẹ không hiểu được những biến cố này đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mẹ.
Biến cố nào xảy ra ngoài sức tưởng tượng?
Biến cố thứ nhất là mẹ sinh ra ở trong máng cỏ, nhưng mà cùng một lúc đó những người khác họ lại biết đến cái biến cố này ở trong máng cỏ.
Vâng. Tức là ở đây nói là ngạc nhiên, sau khi nghe mấy anh kia anh kể đó, họ liền hối hả ra đi này, gặp bà Maria, ông Giuse cùng với Hải Nhi này. Hải Nhi đã nằm máng cỏ, thấy thế họ kể lại điều họ nghe nói về Hải Nhi. Tất cả ai nghe, đấy, mấy người nghe kể lại, thì những người nghe kể lại đều ngạc nhiên. Những người nghe kể lại đều ngạc nhiên, thì tôi mới hỏi xem là kinh ngạc về những gì người chân chiên nói cho Maria đấy. Và như thế tôi mới hỏi là Đức Maria có ngạc nhiên không, thì nói là có, như vậy là được lắm. Như thế thì tôi mới hỏi là tại sao Đức Maria ngạc nhiên. Anh tới cũng trả lời được một phần, có ai muốn là bổ sung thêm không? Tại sao đây cô Uyên ở dưới, vâng, tại sao Đức Maria lại ngạc nhiên nhỉ? Nghe Ngục Bồng kể mà mình lại ngạc nhiên, bị ủa lạ vậy ta.
Dạ rồi. Thưa cha, con nghĩ rằng Đức Mẹ ngạc nhiên tại vì Đức Mẹ thắc mắc là tại sao các sứ thần lại nói với những người chăn chiên chứ không nói với những người khác, và những người đó đã nói theo những gì mà là các sứ thần đã nói rằng.
Vâng, tức là đang nghĩ đến cái gì đó nhưng mà chưa nghĩ ra, chưa nói ra được. Vâng. Một người nữa thôi nha.
Thưa cha, con nghĩ rằng là Đức Mẹ ngạc nhiên á, khi Đức Mẹ sinh khó khăn mà đi tìm chỗ không có, và bây giờ các mục đồng á, lại cho Đức Mẹ có báo tin cho Đức Mẹ nghe được là các mục đồng được sứ thần báo tin mà hả, các mục đồng đi tìm Chúa với Đức Mẹ để mà coi có thật hay không. Bây giờ thật thì mục đồng mới kể cho Đức Mẹ nghe, Đức Mẹ ngạc nhiên là mình là người hả, tôi tớ mà là sao mà mình lại được vinh phúc như vậy, được xin Chúa gia con của Chúa trời mà lại hả được được các sứ thần ca ngợi mà hả, Đức Mẹ hả sinh nơi khó nghèo như vậy không có bằng ai hết mà Đức Mẹ lại được tốt đẹp như vậy. Đức Mẹ vui mừng, Đức Mẹ ngạc nhiên, Đức Mẹ hả cứ ngẫm nghĩ trong lòng, rồi Đức Mẹ ghi vào lòng chứ Đức Mẹ không nói ra.
Rồi tôi tóm ý của chị, hỏi tại sao Đức Mẹ ngạc nhiên. Vì Đức Mẹ biểu trời ơi sao thiên thần nói nhiều điều hay quá, không ngờ mình đẻ con của mình mà con của mình lớn dữ vậy, đúng không? Có phải không, ý của chị như vậy? Tức là Đức Mẹ không thể ngờ được mình đẻ con của mình ở trong cái cảnh khó nghèo trơ trọi thế này, mà nhờ mấy anh này mới biết là con của mình không hề bé tí nào, mình lớn lắm. Đó, vâng, đấy cũng là một cái điều ý lạ mà tôi không có trong đầu của tôi. Rất là lạ, bởi vì tôi có câu trả lời khác. Như vậy có ai, một người cuối cùng thôi nghe, một người cuối cùng. Vâng, ai vậy? Vâng, phải nói khác ý những ý kia đấy. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ Đức Mẹ ngạc nhiên là vì những câu chuyện mà của những người chăn chiên kể lại là đúng y như là cái hiện tượng là đứa bé được sinh ra bà quấn tả và nằm trong máng cỏ. Thì Đức Mẹ rất là ngạc nhiên. Những cái câu chuyện mà người chăn chiên kể lại y xì như những chuyện mà Đức Mẹ đã xảy ra.
Họ nhìn thấy, họ dựa theo đó, họ nói là sao?
trước đó là thiên sứ đã
tức là chị nói là vì trước đó thiên sứ cho dấu hiệu
và
cái dấu ở ý này cũng mới nha,
là dấu
ý
này
cũng mới,
cũng
không có trong đầu ý này. Tức là vì thiên sứ thì anh nói là đó, thiên sứ biểu tôi là thế nhẹ, thì giờ đến đây thấy như thế.
Thuật lại với Đức Mẹ thì Đức Mẹ thấy là nó rất là,
nó là trùng hợp, không có sự trùng hợp, và Đức Mẹ buộc lòng phải tin là chắc mẹ này nó không có bịa chuyện đâu. Mà cũng hay, ý này cũng hay. Đây người cuối cùng chị cũng định nói có khác ý khác. Ồ cái này họ nhiều ý lạ quá ha. Hai ba ý lạ.
Thưa cha, đối với con thì con thấy Đức Mẹ không có ngạc nhiên đâu, vì tất cả mọi chuyện xảy ra vì đó là mẹ suy đi nghĩ lại là đó là phải gì xảy ra thôi, vì Đức Mẹ đã biết trước hết tất cả rồi. Vậy, con tin như vậy.
Vậy nói giống như tôi hồi nhỏ. Hồi tôi còn nhỏ, nghĩa là 20 tuổi, đến 20 tuổi thì tôi luôn luôn tin điều này là Đức Giê-xu biết lúc làm người, biết hết mọi sự, Đức Mẹ biết hết mọi sự. Nên khi có một cha trái dạy tôi rằng là không biết hết mọi sự đâu, làm người nó khó lắm, không biết hết mọi sự. Và tôi đã bị khủng hoảng đức tin trong một tháng. Và những người khác họ nhìn tôi họ cười quá chừng, mấy anh bạn của tôi nó cười. Mà anh chị em biết, lúc mà tôi nghe ông cha đó giảng là Đức Giê-xu không có biết hết nhiều chuyện đâu, có nhiều, rất nhiều điều không biết, thì tôi đã lo đến mức độ là tôi chạy đi với các cha khác. Ông cha nào tôi hỏi, cha con nói thiệt cha, Chúa Giê-xu có biết hết mọi sự không? Và tôi chỉ mong ông được dĩ nhiên là biết hết chứ. Anh gì ông nào mà người ta thấy mặt mũi tôi sớn xác lắm, mọi người thấy tội nghiệp. Tức là tôi chỉ buồn vì cho là Đức Giê-xu không biết hết mọi sự, bởi vì đối với tôi là Chúa Giê-xu thì phải biết chứ, Đức Mẹ là phải biết, giống y như bà mới nói nè, đương nhiên là phải biết, chuyện đó dĩ nhiên là phải biết. Không ạ, đấy anh gì nào đấy, đương nhiên đấy, mà tôi mất bao nhiêu lâu để tôi mới hồi phục lại được. Tức là thôi đúng rồi, không biết thì không sao. Thôi tôi trả lời câu của tôi, mấy câu trả lời của anh chị em là ngộ nghĩnh lắm á, không có trong sách, những câu trả lời không sách. Còn nữa hả?
À, với con thấy có cái câu này làm cho Đức Mẹ phải ngạc nhiên rằng cái lời mà thiên thần nói mà mục đồng thuật lại là đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Cái câu đó nói cho Đức Mẹ biết rằng đúng là Đức Kitô, thứ nhất là Đức Kitô,
con mình
là Đức Kitô, và thứ hai Đức Kitô chính là con của Thiên Chúa nữa. Đức Kitô Đức Chúa.
Vậy tại sao lại ngạc nhiên ạ?
Tại vì một mục đồng thì làm sao mà biết được những cái điều đấy?
Thiên thần nói.
Ủa? Thì chính vì vậy cho nên là ngạc nhiên. Và
Thiên thần nói đâu có ngạc nhiên, Thiên thần biểu ông nhắc lại thôi mà. Vâng, đây vâng bây giờ. Nhắc lại.
Dạ thưa cha, theo con đó thì là một người cha người mẹ, khi mà chuẩn bị sinh con đó thì ai cũng muốn là cho con mình có một cái chỗ tốt lành để mà sinh. Nhưng mà Đức Mẹ và Thánh Chúa Giê-xu có lẽ là cũng đang buồn là vì khi phải sinh con trong một cái tình trạng như vậy. Và khi mà nghe những câu chuyện mà mục đồng kể lại á, thì Đức Mẹ ngạc nhiên, có lẽ là đó chính là cái việc mà Chúa đã muốn như vậy, và muốn là Chúa đã chọn để sinh ở trong cái máng lừa đó.
Tức là ngạc nhiên vì sinh con trong máng lừa.
Dạ, đó là công trình của ý định của Thiên Chúa Cha chứ không phải là
ngạc nhiên vì tại sao Chúa Cha lại muốn kỳ cục như thế, là muốn con của mình sinh ra mà lại không có chỗ, đến nỗi mà phải đặt trong máng lừa. Vâng, cảm ơn chị. Thôi câu trả lời của tôi tức là hỏi là đấy, thế thì Đức Mẹ có ngạc nhiên không khi mấy anh mục đồng đến kể là trời ơi, có một sứ thần hiện ra với chúng tôi rồi nói với chúng tôi là hãy gì nhỉ, quên rồi đấy, nói với chúng tôi nè, anh em đừng sợ, tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là một cái niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô là Đức Chúa. Rồi cho cái dấu hiệu, anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh được bọc tã nằm trong máng cỏ. Đấy, thứ nhất là có một sứ thần nói như thế. Sau đó bỗng có một đạo binh thiên quốc ca ngợi Thiên Chúa, vinh quang Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Đấy, anh chị em thử xem Nếu anh Chan Chiên mà kể lại cho Đức Mẹ như thế thì cái gì làm Đức Mẹ ngạc nhiên? Thì theo tôi thôi, ý anh chị em cũng hay đấy chứ không mẹ. Đức Mẹ thấy sự chênh lệch giữa chuyện các mục đồng kể với chuyện mình đang ở. Anh chị em hiểu không? Mục đồng đến nói là nè, và anh chị em ơi nè, trời ơi, có dư thần đến nói với tôi thế này nè, đó giống như chị Hòa mới nói đó, là Chúa, là Đức Kitô, đó thế này thế khác, đó thế này thế khác. Rồi sau đó được cả nguyên sứ thần đến, bao nhiêu thiên thần đến ca hát. Rồi và có nói cái gì về sáng không vậy? Anh chị em có nói cái gì về ánh sáng không nhỉ? Có nói không? À đúng rồi, có vinh quang Chúa chiếu tỏa. Anh chị em thấy chưa? Chương 2 và câu 9, đang canh giữ thức đêm, bỗng nhiên thiên sứ đứng bên họ, vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, và chính vinh quang đó làm cho họ sợ. Thành ra họ cũng kể lại chuyện đó. Họ kể lại, trời ơi, sáng lắm. Và ở chỗ Đức Mẹ mà đặt hài nhi, chỗ ấy tối, vậy thôi. Và mấy anh này đến, bắt gặp, và như lúc nãy có nhiều chị kể lại rất hay, và thấy ủa sao anh ấy nói về cái dấu hiệu mà sứ thần nói sao trùng với dấu hiệu này. Và Đức Mẹ có thể ngạc nhiên, đối với tôi có thể ngạc nhiên vì không hiểu được tại sao cái chỗ của các mục đồng sao sáng dữ vậy ta, sao vui vậy ta, ủa sao lẽ ra chỗ này mới là chỗ của các thiên thần đến hát chứ, ủa cái chỗ đó hát nó có đâu ai đâu hát, thấy không đấy. Mà lẽ ra là sứ thần phải đến, giống như anh chị em cũng nói đó, chỗ này mới là chỗ sứ thần đến để giúp đỡ này khác. Không thấy mà lại nghe kể chuyện ở bên kia, ở bên kia đấy, nghe chuyện hơi lạ. Thành ra anh chị em mới biết rằng cái gì mà chúng ta đang để đèn ở đây ấy, là không hợp với Bethlehem đấy. Anh chị hiểu không? Tất cả những thứ đèn nháy nháy là coi như bà ghét. Bởi vì anh chị em mà đến cái Bethlehem của đêm đấy ấy, thì anh chị em cũng sẽ ngạc nhiên như Đức Mẹ. Anh chị em bảo sao tối dữ vậy, ủa sao đấng là ánh sáng tối sao sinh ra sao tối dữ vậy? Bởi vì tối, vì cái đèn nhà người ta có khi không cho mình được một ngọn đèn ở dưới cái chỗ súc vật đang ẩm. Anh chị em bảo không có, thế thôi phải chịu vậy. Hồi xưa cái gì cũng khó khăn lắm, thế không phải là ngọn đèn thì mình cứ bật lên là nó sáng đâu. Và Đức Mẹ thấy như thế, chứ không Đức Mẹ không biết có tủi thân không ta. Bà này nói liền này, cũng tủi thân đấy. Và con của mình thì, nhưng mà lúc nãy chị em nói nhiều câu hay lắm nè, cũng kinh ngạc, bởi vì có thể thấy, vì thấy con của mình là lớn như thế, nhưng mà ở như thế này, thấy cái độ chênh lệch, lúc nãy tôi nói là chênh lệch giữa cái điều mà anh Mục Đồng nói với cái điều mà mình đang sống. Lúc nãy có nhiều anh chị em nói nhiều câu rất là hay, chênh lệch giữa cái chuyện là con mình chức lớn như thế với cái thực tế nó như thế này, nó kinh khủng như thế và kinh ngạc, có nhiều khi không hiểu được. Thế là ý của tôi, mà ý anh chị em có nhiều ý hay lắm. Vâng, thế thì đấy, họ phản ứng rồi, như thế là chắc chắn là Đức Maria có kinh ngạc đấy nha. Anh chị em mà nói không kinh ngạc là tôi nghĩ là không đúng rồi nha. Giống như những người khác, Đức Mẹ cũng kinh ngạc, nhưng mà câu sau thì anh chị em nghe thấy được, câu số 6 nè.